Xin chào các bạn, mình là Tada và chào đón các bạn đang đến với một series podcast đang được ra đời khi mà chỉ còn cách Tết Ất Tỵ năm 2025, chỉ còn có 13 ngày nữa thôi. Và các bạn đang nghe tập đầu tiên của series podcast này, nó có tên gọi là Nghe Tết cùng Tada. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dừng lại một chút giữa những nhịp sống hối hả để nghe về Tết, cảm về Tết và nghĩ về Tết. Bởi vì Tết không chỉ là những ngày để sum họp gia đình đúng không ạ? Tết với bản thân mình và đối với bản thân của mọi người thì còn là một cái mùa của rất nhiều cảm xúc, từ sự háo hức mong chờ cho đến nỗi bồi hồi khó tả khi mà nghe những cái giai điệu nhạc xuân, nhạc Tết nó vang lên. Các bạn biết không, với mình ấy, âm nhạc về Tết, âm nhạc về mùa xuân không chỉ là những bài hát được phát đi phát lại trên TV hoặc là nghe đài hay là loa phát thanh. Bây giờ mình có nhiều công cụ hơn như là YouTube, nó có hẳn một playlist để dành cho những bài hát nhạc Tết, nhạc xuân mà nghe thôi đã thấy Tết. Đó là cách mà rất là nhiều cái kênh YouTube đã đặt tiêu đề. Rõ ràng chúng ta thấy âm nhạc và gắn với Tết, với xuân, nó giống như là âm nhạc mà gắn với lại Giáng sinh vậy ấy. Nó là một phần của ký ức, là một phần của câu chuyện của chính chúng ta, chính trải nghiệm của mỗi người với âm nhạc. Những cái giai điệu ấy, âm nhạc giống như là một cái lời chào gọi mùa xuân và dẫn dắt chúng ta về những cái kỷ niệm rất là ấm áp và đầy ý nghĩa. Mình nhớ nhé, lúc bé khi mà mình bắt đầu nghe nhạc một cách thụ động, tức là mình hay nghe nhạc từ loa phát thanh hoặc là đài phát thanh hoặc là TV ấy. Lúc đấy chưa có nhiều kênh, chưa có on demand theo lựa chọn như bây giờ, mà được nghe cái gì thì mình sẽ nghe cái đó. Và lúc đấy thì nghe những cái bài hát như là Happy New Year của APA thôi. Tự nhiên nó tạo ra cho mình một cái không khí, một cái cảm thức rất là xuân. Và mãi về sau mình mới biết thực ra là cái bài đấy cũng như là bài Jingle Bells về Giáng sinh ấy, nó chả liên quan đến Giáng sinh cả, nó chỉ là cái không khí rộn ràng ấy thôi. Đấy, từ khi mà mình bắt đầu nghe nhạc thì mình đã bắt đầu cảm nhận được cái không khí mùa xuân, nó thông qua âm nhạc nó đến với mình rất là rõ như thế nào. Đấy, và tiếng của mùa xuân nó là rất là nhiều những âm thanh khác nhau. Bây giờ những cái bài hát mới cũng đưa rất là nhiều những cái tiếng của mùa xuân vào, những cái tiếng của Tết, những cái thứ mà vang lên đã thấy rất là quen thuộc. Đấy, ví dụ như là tiếng cười nói rộn ràng, rồi tiếng lúc mà chuẩn bị gói bánh chưng này, rồi khi mà mình nghe âm nhạc đôi khi mình cũng cảm nhận được cả mùi vị nữa, mùi bánh chưng mới nấu, rồi những ánh pháo hoa lung linh có thể hiện rõ lên trong mắt chúng ta khi mà nghe âm nhạc như là mới ngày hôm qua vậy. Và đó cũng chính là lý do mình làm series podcast này, cũng như là cái cách mà mình hay đếm ngược để chờ Tết, chờ cái đoạn thời gian mà mình mong chờ nhất trong năm đấy, để cùng với các bạn, bởi vì mong rằng biết đâu ấy chúng ta sẽ tìm lại được những cái khoảnh khắc đồng cảm với nhau qua âm nhạc, đúng không ạ? Và trong tập này, khi mà chỉ còn cách Tết 13 ngày, mình muốn kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện cũng như là cảm nhận của mình đối với một bài hát mình rất yêu thích, mà năm nào đến Tết mình cũng sẽ phải nghe. Đặc biệt là cái giai đoạn mà chờ xuân ấy, là một giai đoạn cực kỳ là nôn nao nhưng mà lại cũng rất là hạnh phúc. Và có một cái bài hát mà luôn luôn thể hiện đúng cái tinh thần đấy. Nó mộc mạc giản dị nhưng mà nó lại đầy những cái sức gợi và khiến cho bước chân chỉ muốn trở về. Đó là bài hát Mùa Xuân Gọi của nhạc sĩ Trần Tiến. Một bài hát cũng đã gắn bó với rất nhiều người yêu âm nhạc qua nhiều thế hệ. Nhưng mà có một điều các bạn có biết không? Đằng sau những cái nốt nhạc đầy sức sống ấy là một cái câu chuyện vừa buồn nhưng mà vừa đẹp. Và cái bản phối mà khiến cho mình nhiều cảm xúc nhất, vẫn hay nghe nhiều nhất, đó chính là bản phối Mùa Xuân Gọi do Hà Trần thể hiện, nằm trong album 9803. Hà Trần cũng là một người idol của mình, là người mà mình luôn luôn nhìn vào cái hành trình âm nhạc, hành trình cuộc đời, giống như là một cái role model để mình soi dọi vào. Và bài hát này rất là đẹp với cái phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Thanh Phương. Đầu tiên thì hãy nói về bài hát này đi. Mùa xuân cho âm nhạc của Trần Tiến chắc chắn không chỉ là cảnh vật mà còn là những cái cảm xúc rất là thật, rất là đời. Với ông ấy, mùa xuân là tình yêu, là niềm vui, là ánh mắt long lanh của người thân. Nhưng mà với mẹ của Trần Tiến thì mùa xuân lại được kể một cái câu chuyện khác. Các bạn cứ thử nghĩ xem, ở trong bài hát này được tả từ góc độ, từ cái cách kể chuyện của nhạc sĩ Trần Tiến và cả từ mẹ nhạc sĩ nữa. Với mẹ của Trần Tiến ấy, mùa xuân là nỗi ngóng trông, trông đứa con xa nhà, trông tiếng bước chân quen thuộc trở về. Đấy, trong Mùa Xuân Gọi thì Trần Tiến đã khắc họa một chân dung của người mẹ của chính mình qua một lời gọi thật là giản dị: mẹ ơi, sáng nay xuân về. Câu hát ấy dù ngắn nhưng mà lại chất chứa biết bao là yêu thương và khắc khoải. Có lẽ trong lòng của nhạc sĩ thì mẹ là biểu tượng của mùa xuân. Rất là nhiều bài hát cũng nhắc đến mẹ trong cái lời lyrics và để ám chỉ mùa xuân, đúng không ạ? Mẹ luôn luôn là những cái thứ gì đấy tươi mới nhất. Đấy, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Và cái hình ảnh của mẹ của nhạc sĩ cũng gần như là được khắc họa cái hình ảnh chung của rất là nhiều những bà mẹ khác. Cứ mỗi lần mình nghe cái đoạn "Mẹ ơi sáng nay xuân về" mà trên đường về nhà trên máy bay hoặc là trên xe từ Sài Gòn về Vũng Tàu thì cũng đều là cái cảm giác rất là rung động, bởi vì nó như là cái cảm xúc của mình khi mà nghĩ về mẹ mình đang chờ mình mỗi một mùa xuân, mỗi một mùa Tết. Mặc dù biết ngày đấy là con sẽ về rồi nhưng mà cái cảm giác cứ chờ đấy. Và cái câu hát nó ngắn nhưng mà nó lại chứa rất là nhiều những sức nặng khác nhau. Và có lẽ trong lòng ông và trong rất là nhiều những người khác, mẹ luôn luôn là một cái biểu tượng của mùa xuân dịu dàng, ấm áp nhưng mà cũng đầy mong manh. Nhạc sĩ cũng có kể là năm ấy mẹ đã cố chờ đứa con mà bà thương yêu nhất trở về để nhìn mặt bà lần cuối. Đó là một khoảnh khắc vừa đau buồn vừa thiêng liêng, và chính những cái cảm xúc ấy đã tạo nên cái bài hát này. Và nếu mà bạn đã từng nghe qua cái bản này thì chắc chắn là bạn sẽ rất là ấn tượng với cái phần phối khí của nhạc sĩ Trần Thanh Phương. Trần gia đấy ạ, Trần gia tức là những người họ hàng của nhau, và họ Trần đấy. Thì trong đây chúng ta thấy có ca sĩ Hà Trần và nhạc sĩ Trần Thanh Phương trong rất là nhiều dự án. Và Hà Trần cũng rất là nhiều lần đã nói về cái sự đồng điệu trong cái tư duy âm nhạc của những người anh em họ của mình, những người anh em của mình, và đã mang đến những cái chất nhạc mà mình cảm thấy rất là hay. Và nói về cái bản phối này, bản phối mà các bạn đang nghe thì chắc chắn là các bạn sẽ cảm nhận được sự độc đáo khi mà lắng nghe rất là kỹ. Nhạc sĩ Thanh Phương đã thổi vào bài hát một cái hơi thở hiện đại nhưng mà vẫn giữ được tinh thần rất là mộc mạc và tự nhiên. Âm nhạc ở trong phiên bản Mùa Xuân Gọi của Thanh Phương phối ấy, nó vang lên như là một dòng chảy. Nó vừa xôn xao, nó vừa gợi cái cảm giác đất trời đang chuyển mình sang xuân, bởi có những cái khoảng lặng để người nghe cảm nhận sâu sắc hơn nỗi lòng của nhạc sĩ Trần Tiến. Khi mà các bạn nghe cái bài hát này, bản phối của Thanh Phương, các bạn sẽ có những cái khoảng lặng như vậy á. Và cái nhịp bước chân mùa xuân á, nó theo những cái âm thanh nó vang lên, nó khiến cho lòng mình phơi phới lắm. Các bạn cứ thử nghe đi mà sẽ cảm nhận được rất là rõ. Và cái tiếng guitar điện nó nhẹ nhàng, nó đan xen cùng những cái nhịp trống rộn ràng, tạo nên một cái không gian âm nhạc rất là đặc trưng. Bản phối này không chỉ là nền mà còn như là một cái nhân vật phụ để kể chuyện và dẫn dắt người nghe qua từng cái cung bậc cảm xúc. Và nói đến là một bài hát thì chắc chắn sẽ nói về ca sĩ rồi. Có lẽ không ai thể hiện được bài hát Mùa Xuân Gọi tốt hơn là Hà Trần. Không chỉ bởi vì chị là một ca sĩ tài năng, rất tài năng, mà còn bởi một mối liên kết đặc biệt giữa nhạc sĩ Trần Tiến và chính bản thân Hà Trần. Hà Trần không chỉ là cháu ruột của Trần Tiến mà cô còn xem ông như là một người cha tinh thần. Từ bé thì chị đã lớn lên cùng những cái giai điệu của Trần Tiến, thấm nhuần tinh thần mộc mạc tự do, đầy chất du ca trong âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến. Ở trong một bài phỏng vấn thì Hà Trần từng chia sẻ là chú Tiến không chỉ là một người viết nhạc mà còn là một người kể chuyện. Những cái câu chuyện của nhạc sĩ Trần Tiến rất là gần gũi chân thật nhưng mà lại chạm đến những điều sâu kín nhất trong lòng người. Và rõ ràng bài hát Mùa Xuân Gọi thì Hà Trần không chỉ hát bằng kỹ thuật mà chị còn hát bằng tình cảm dành cho người chú, người cha của mình. Điều này khiến cho bài hát không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là một cuộc đối thoại đầy xúc động giữa hai thế hệ trong cùng một gia đình. Nhạc sĩ Trần Tiến thì chắc là mọi người cũng hay nhớ là được biết đến, từng được gọi là cái kẻ du ca, những người mà rong ruổi khắp đất nước, tóc phiêu bồng, lãng tử này. Nhạc sĩ Trần Tiến rất là một người có vóc dáng rất là to, và cái cách mà ông đi khắp Việt Nam như là được kể trong những cái bộ phim tài liệu viết về cuộc đời của nhạc sĩ Trần Tiến, chúng ta thấy là ông rong ruổi khắp đất nước, ông đem những cái câu chuyện đời thường vào âm nhạc. Và âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến là sự kết nối giữa con người với quê hương, là tiếng gọi của sự sống và của niềm hy vọng. Nhưng hành trình của ông không hề dễ dàng như vậy. Có rất là nhiều những cái thời điểm, như là ông đã từng kể, ông phải mang những bài hát của mình đến hội nhạc sĩ để trình diện vì nhiều tác phẩm bị cho là nhạy cảm hay là không phù hợp. Tuy vậy, các bậc tiền bối như là Nguyễn Xuân Khoát hay là nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhạc sĩ Văn Cao đã không phán xét ông. Họ hiểu rằng là Trần Tiến là một nhạc sĩ dám sống thật với cảm xúc của mình, và âm nhạc của ông chính là hơi thở cuộc sống, hơi thở của thời cuộc, cho nên là nó đi vào thời cuộc, đi vào cuộc sống một cách rất là nhẹ nhàng. Và đó là lý do vì sao dù gặp nhiều khó khăn, những cái ca khúc như là Mùa Xuân Gọi vẫn sống mãi với thời gian. Bởi vì bài hát không chỉ là tiếng lòng nhạc sĩ mà còn trở thành tiếng lòng của biết bao nhiêu người yêu mùa xuân, căng tràn tình yêu với cuộc sống này. Phiên bản của Hà Trần trong 9803 như các bạn đang nghe thì giống như một bức tranh mùa xuân được vẽ lại bằng đôi mắt của thế hệ trẻ. Hiện đại hơn, phóng khoáng hơn nhưng vẫn giữ được sự sâu lắng tinh tế của từng nốt nhạc. Tôi vẫn muốn dùng thế hệ trẻ dù bản phối này đã ra đời cách đây hơn 2 thập kỷ trước. Lý do là bởi vì cái tinh thần của ca sĩ Hà Trần, tôi phải gọi là nhà sản xuất âm nhạc Hà Trần, trong suốt bao nhiêu cái thập kỷ trôi qua thì vẫn là một cái tinh thần rất là trẻ. Và chị tiếp cận với âm nhạc, tiếp cận với cách kể chuyện đấy cũng vẫn rất là trẻ như vậy. Và bây giờ chúng ta vẫn thấy ở trong đó cái chất hiện đại, cái chất thanh thoát, cái chất kể chuyện của những người trẻ. Dù là người hát tính đến thời điểm bây giờ thì không trẻ nữa, người đang kể, đang nói chuyện cho các bạn nghe đến thời điểm này thì cũng không trẻ nữa nếu mà tính theo độ tuổi. Nhưng mà khi mà nghe những cái bài của Trần Tiến thì chúng ta luôn luôn thấy sức trẻ trong đấy. Như là bài Thành Phố Trẻ cũng là một cái bài hát mà mình cũng sẽ rất là yêu thương. Và nó luôn luôn gắn với cái thanh xuân của mình, gắn với rất là nhiều những cái nhịp cảm xúc của mình. Khi mà cuối tuần này thì mình hy vọng là sẽ được đi hát những cái bài của nhạc sĩ Trần Tiến, nhạc sĩ Thanh Tùng, những người mà gắn với cái thế hệ thanh xuân của mình ở tại một cái buổi nhạc hội hát vui cùng với nhau cuối năm của một người đồng nghiệp rất là đáng yêu của mình ở trường VinUni là chị Liên Trịnh. Và mình hy vọng là mình sẽ hát lại Thành Phố Trẻ và hát lại Mùa Xuân Gọi của Trần Tiến khi mà chỉ còn cách Tết được chỉ tính bằng ngày nữa thôi. Và mình thấy rõ ràng khi mà lắng nghe ca khúc này thì mình hãy thử nhắm mắt lại và mình có thể cảm nhận được cái nốt nhạc dẫn mình qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là sự dạo dược của những ngày cuối năm hối hả của Tết. Tết chỉ vui ở cái đoạn chuẩn bị và cái đoạn này là cái đoạn mình vui nhất, và mẹ mình cũng cảm nhận như thế. Cái cảm giác chờ đợi con nó mới thật sự là Tết. Cảm giác được chờ đợi về nhà, được ăn cơm mẹ nấu, được mặc áo mẹ may, đấy, hát như Đen Vâu ấy, được ăn cơm mẹ nấu, được mặc áo mẹ may để đi ra chợ mang mua cây đào cây mai về bày. Đấy là chắc là mong là Tết này cũng sẽ về nhà, tranh thủ những cái bận rộn cuối năm sẽ về nhà được khoảng 28 Tết để đi mua đào mua mai cùng với bố, trang trí Tết cùng với mẹ. Đấy, Tết là những cái thứ rộn ràng như vậy. Và cái tên bài hát thôi cũng đã gợi cho chúng ta nhiều cảm xúc như vậy rồi đấy. Mùa xuân là một cái thứ vô hình, nó vô hình và nó cũng đáng yêu như là cái từ tình yêu vậy đấy. Ai mà định nghĩa được tình yêu, đúng không? Ai mà định nghĩa được mùa xuân? Đó là cảm nhận của từng người. Và mùa xuân, cái cách mà nhạc sĩ Trần Tiến dùng cái động từ rất là đơn giản thôi, giống rất là nhiều những cái bài hát của Trần Tiến đều rất là ngắn gọn trong cách đặt tên. Đấy, chị tôi, Mùa Xuân Gọi, Thành Phố Trẻ. Nhưng mà trong đó nó cả một tinh thần. Đấy, Mùa Xuân Gọi. Gọi tức là cái sự mời gọi, đó là cái sự đợi chờ. Và trong riêng cái động từ gọi thôi cũng đã là rất là nhiều cảm xúc rồi. Và đối với bản thân mình, như mình đã chia sẻ với mọi người, mình là một người làm truyền thông, là một người kể chuyện. Dù là vai trò gì nữa thì mình cũng mong muốn được truyền tải cái thông điệp của mình, cái câu chuyện của mình, những cảm nhận của mình một cách trung thực nhất đến khán giả. Và bây giờ có rất là nhiều cách để làm cái câu chuyện đấy, và mình đang làm nó thông qua cái podcast cá nhân này. Và rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến tận giờ này. Và hãy để âm nhạc trở thành một chiếc cầu nối để cùng chúng ta nghe nhạc với nhau, nghe Tết với nhau, để đưa ta từ hiện tại về quá khứ, từ những cái kỷ niệm thân thuộc đến những cái ước mơ mới mẻ cho tương lai. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã dành thời gian cùng với mình cho tập đầu tiên của Nghe Tết cùng Tada. Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về bài hát Mùa Xuân Gọi hoặc về mùa xuân trong lòng của bạn nhé, bằng cách là có thể gửi email cho mình hoặc là PM cho mình. Mình rất là mong được nghe nhiều câu chuyện của các bạn. Và đừng quên đón chờ tập tiếp theo, nơi mình sẽ tiếp tục giới thiệu thêm những cái bài hát và những câu chuyện mùa xuân đầy ý nghĩa. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng lòng lại, im lặng và lắng nghe ca khúc Mùa Xuân Gọi với phiên bản của Hà Trần trong album 9803 và phần phối khí của nhạc sĩ Trần Thanh Phương, một bài hát rất tuyệt vời của nhạc sĩ Trần Tiến, khiến cho chúng ta có cảm giác háo hức chờ đợi. Và đối với mình, đây là bài hát mang rất nhiều không khí xuân và xin được chia sẻ không khí xuân này đến các bạn. Chúc các bạn sẽ có những ngày cận Tết, những ngày Tết thật vui vẻ và ấm áp yêu thương. Còn bây giờ sẽ là Mùa Xuân Gọi với Hà Trần, một bài hát của Trần Tiến.
Câu gì mà sao mắt em vui thế, tình yêu nói với em câu gì mà sao tôi thấy em bâng khuâng. Mẹ ơi, sáng nay xuân về, mẹ trông ra ngoài hiên nắng, mẹ mong đưa con xa nhà rồi mùa xuân anh ấy sẽ về. Mùa xuân hát trên cánh đồng, gọi màu xanh đến vô cùng. Mùa xuân hát trong nắng vàng, gọi trời cao xa xôn xao. Mùa xuân hát trong mắt người, gọi niềm vui đến mỗi tình yêu, nói với em câu gì mà sao tôi thấy em bâng khuâng. Mẹ ơi, sáng nay xuân về, mẹ trông ra ngoài hiên nắng, mẹ mong đứa con xa nhà, rồi mùa xuân anh ấy sẽ về. Mùa xuân hát trên cánh đồng, gọi màu xanh đến vô cùng. Mùa xuân hát trong nắng vàng, gọi trời cao gió xôn xao. Mùa xuân hát trong mắt người, gọi niềm vui đến mỗi ngày. Mùa xuân hát trên môi người, gọi tình yêu mãi ban đầu. Mùa xuân hát trên cánh đồng, trong mắt người, gọi niềm vui đến mỗi ngày. Mùa xuân hát trên môi người, gọi tình yêu mãi ban đầu. Gọi tình yêu mãi ban đầu. Gọi tình yêu mãi ban đầu. Thank you.